Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 42 mang tựa đề Nghe Tiếng Chúa Gọi. Phần 1, kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 5, từ câu 27 đến câu 32 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta một phần nữa dở ra trong sách Tin Lành Luca, để khi tên của Chúa được nêu lên, chúng ta vừa nghe cả một sự xoáy động trong tấm lòng chúng ta qua lẽ thật mà Chúa mở ra chúng ta về Chúa Giê-xu. Tất cả gói ghém trong sự đẹp đẽ, vững vàng đời đời, quyền năng của Chúa trong tên của Ngài. Hôm nay chúng ta nghe tên của Chúa, chúng ta nghe tiếng Chúa gọi. Luca đoạn 5, câu 27 tới câu 32. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi, đưa ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, với những người thâu thuế và các kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tôi hy vọng chúng ta đã học sách Tin Lành Luca hôm nay tới bài 28. Chúng ta đã bắt đầu thấy có những cái phước hạnh kỳ diệu mà Chúa ban cho trong đời sống của mình nối kết với Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ trở lại với sách Luca sau đó. Nhưng hôm nay chúng ta muốn thấy một cái chỗ đứng rất là rõ ràng. Tôi dùng chữ là nghe tiếng Chúa gọi. Chúng ta thấy phần Kinh Thánh ở đây nói về sự kêu gọi của Chúa với Lê-vi hay là với lại là Ma-thi-ơ là sứ đồ của Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn qua cái sự kêu gọi đó với Lê-vi, thấy được và nghe được cái tiếng Chúa gọi tên của chính mình và những bước mà chúng ta cần đáp ứng với Chúa. Cho nên phần số 2 đó là những bước theo Chúa. Chúng ta thấy những bước mà Lê-vi đi với Chúa, sứ đồ Ma-thi-ơ đi với Chúa. Chúng ta cũng đo lường cái bước đó với chúng ta. Chúng ta muốn thấy được, cũng đo lường được và cũng dấn thân trong những bước mà Chúa đặt để ở trước mặt của mình. Chúng ta đang học về sự mặc khải của Chúa, về chính Chúa. Và trong cái chiều hướng mà chúng ta thấy ở đây, có một cái sự nối kết giữa hai câu chuyện. Bởi vì câu 27 bắt đầu là bằng cái chữ kế đó. Nghĩa là sau cái chuyện đó, phần phía trên mà chúng ta đã học đó là sự tha tội của Chúa với cái người bị bại và sự chữa lành của người bị bại trong đức tin. Chúa thấy đức tin của họ thì Chúa nói rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Đó là câu chuyện hay là câu tuyên bố lớn, vĩ đại mà chúng ta học từ trước. Chúa là đấng tha tội, Chúa là Đức Chúa Trời tha tội và Chúa tuyên bố sự tha tội đó. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì qua tới cái phần nối tiếp hôm nay ấy, thì câu chuyện này là một sự mặc khải về Chúa Giê-xu cách rõ ràng và dứt khoát hơn hết trong những cái sự bày tỏ của Chúa. Vì trong câu 32 Chúa nói rất rõ, ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tóm tắt của đại ý câu đó giúp cho chúng ta thấy cả cái sứ điệp của tin lành Chúa. Thấy được tại sao Chúa sanh ra, tại sao Chúa sống cuộc đời trên trái đất này, tại sao Chúa chết, tại sao Chúa sống lại, tại sao Chúa lên trời, tại sao Chúa đang cầu thay cho chúng ta và tại sao Chúa trở lại. Đó là Chúa không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, nhưng là để cứu những kẻ có tội, gọi những kẻ có tội. Những người nhận biết mình là kẻ có tội thì hiểu rõ câu này và cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta không thể vào nước thiên đàng, chúng ta không thể bước tới một bước nào ở trong sự liên hệ với Chúa nếu chúng ta không bắt đầu với cái sự hiểu biết rằng mình là người có tội. Không phải là chỉ có tội bị hiểu rằng mình cần Chúa để được sự cứu rỗi, nhưng mà kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta phải bắt đầu luôn luôn ở đây hiểu rằng chúng ta là người có tội. Anh chị em có thấy điều đó không? Nghĩa là mình càng trưởng thành với Chúa bao nhiêu, đi với Chúa lâu bao nhiêu đó, thì mình càng hiểu vấn đề tội lỗi của mình sâu xa bấy nhiêu. Chứ không phải là mình bắt đầu hiểu là mình người có tội, rồi càng theo Chúa mình thấy mình ít tội hơn, thấy càng thánh khiết hơn. Thực ra nó làm ngược lại. Là mới đầu mình không có biết là người có tội, mình thấy tội lỗi mình cũng không tới nỗi nào. Rồi khi lời của Chúa soi ra đó, thì mình bắt đầu thấy nhiều tội. Càng theo Chúa bao nhiêu đó, thì chúng ta càng hiểu mình là người tội bấy nhiêu, càng thấy cái sự tầm luân của mình, sự gãy đổ, sự ô uế của mình bấy nhiêu, càng thấy mình xa Chúa và xa cái tiêu chuẩn của Chúa bấy nhiêu. Đồng thời, mình hiểu rằng ân sủng của Chúa càng dịu vợi, càng thêm, càng mạnh mẽ, càng quyền năng cho người có tội như chính mình. Cái dấu hiệu của người trưởng thành đó là càng ngày càng nhạy cảm hơn về tội lỗi của mình, đồng thời càng ngày càng vui mừng và chắc chắn ở trong ân điển Chúa. Còn người mà càng đi mà lúc nào cũng thấy tội hay là cũng không biết ân điển cao vời bao nhiêu thì là người đi ngược lại trong cái sự lớn lên, chứ không phải là con đường của Chúa. Cho nên chúng ta muốn hiểu cái câu này trong cái ý nghĩa của Chúa ban cho chúng ta đáp ứng, không phải là đáp ứng trong cái phương diện của người tin Chúa một lần rồi thôi, nhưng bởi vì chúng ta đã tin Chúa và bước vào cái đời sống của ân điển Chúa, cho nên sự kêu gọi hôm nay và cái đường lối mở ra hôm nay càng dẫn chúng ta đi rõ ràng hơn nữa trong sự đáp lời Chúa, bước theo Chúa trong tiếng gọi của Ngài. Chúng ta có ba phần, đó là nghe tiếng Chúa gọi những bước theo Chúa. Thứ nhất là quyền năng kêu gọi của Chúa. Thứ hai là quyền năng hiện diện của Chúa. Và thứ ba, đáp ứng quyền năng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy phần đầu tiên, đáp ứng quyền năng kêu gọi của Chúa khi Chúa tới và nói với Lê-vi, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Ngài. Thứ hai là đáp ứng quyền năng hiện diện của Chúa khi Lê-vi mở một bữa tiệc lớn và Chúa có mặt giữa người thâu thuế và người có tội cùng ngồi ăn đồng bàn với Chúa. Đó là hình ảnh của phúc âm. Và thứ ba, khi Chúa nói sự thương xót của Chúa không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, không là người đau ốm. Chúng ta muốn nối kết với những phần này. Thứ nhất, với sự đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi Chúa. Tôi muốn nhất là thiết lập cái sự kêu gọi, rồi cho chúng ta thấy được cái quyền năng của sự kêu gọi đó, và cho thấy cái cách mà đáp ứng với quyền năng như vậy. Tôi muốn nối kết với lại phần Kinh Thánh mà chúng ta thấy ở phía trên. Đó là khi Chúa tha thứ cho cái người bị bại đó, và Chúa tuyên bố như chúng ta vừa nghe là hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Thì cả Matthew, Mark, Luca đều theo tiếp tục câu chuyện đó với sự kêu gọi của Lê-vi là người thâu thuế được Chúa gọi. Làm như có một cái câu hỏi rằng khi mà Chúa nói Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa tuyên bố rằng Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ mà chúng ta đã học. Chúa là đấng ở trong lòng của Chúa và trong bản chất của Chúa tha thứ cho người có tội. Thì cái câu hỏi rằng Chúa tha bao nhiêu, Chúa tha tới mức nào, Chúa tha cho ai? Cho nên tiếp tục theo cái câu chuyện đó thì lời Kinh Thánh trả lời Chúa tha tới cái mức là Chúa tha cho người thâu thuế và cứu người thâu thuế. Nếu chúng ta hiểu trong cái bối cảnh của người Do Thái thì đây là cái câu trả lời hết sức là khùng hồn. Đó là Chúa không phải chỉ tha thứ mà thôi, nhưng là người thâu thuế thì Chúa gọi để làm môn đệ của Chúa. Chúa gọi để trở thành một trong 12 sứ đồ, một chỗ đứng hết sức là đặc thù trong cả lịch sử. Và không phải chỉ vậy thôi, Chúa cứu, Chúa gọi và Chúa đặt để vào chỗ là cái người thâu thuế này trở thành người Chúa dùng để viết Kinh Thánh, để trở thành cái người giới thiệu cho cả sách Tân Ước, đó là sứ đồ Matthew. Và đó là chiều dài, chiều sâu của ân điển Chúa ban cho. Cho nên chúng ta bắt đầu ở cái chỗ đó, và để thiết lập căn bản chúng ta trở lại và hiểu vấn đề thâu thuế. Đây, Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi. Thì ra anh chị em cũng đã hiểu vấn đề thâu thuế, nhưng mà khi chúng ta nghe lại đó thì chúng ta thiết lập lại cái căn bản để đáp ứng lại với sự ban cho của Chúa hay là để học bài học này. Vấn đề đầu tiên, sự thâu thuế đó là sự bại hoại của hệ thống thâu thuế này, sự lạm dụng cái vấn đề đàn áp qua sự thâu thuế. Chúng ta dở lại ở trong Luca đoạn số 3, câu số 12, 13. Dưới cái chức vụ của Giăng Báp Tít, chúng ta nhớ cái ông làm phép báp têm của sự ăn năn, thì ông kêu gọi cái sự đáp ứng đó, thì ở đây ghi xuống là những người thâu thuế cũng đến xin được làm phép báp têm, câu số 12. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm, họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Thì người, tức là Giăng Báp Tít, nói rằng đừng đòi chi ngoài số luật định. Tức là cái vấn đề của người thâu thuế là gì? Họ thâu hơn số đã định, họ đàn áp, họ làm sao để mà lợi dụng, lạm dụng hệ thống đó cho sự giàu có của mình. Thì họ định những tiêu chuẩn của thuế má trong từng vùng. Họ định cái số lượng mà cả vùng Galilee phải nộp cống lại tới quốc La Mã. giao cho Herod Antipa trong vùng Galilee này mỗi năm phải nộp cho hoàng đế Roma là bao nhiêu. Ông vua Herod Antipa này đó mở ra hệ thống hay là những cái chỗ để mà họ có thể thâu thuế. Và người nào mua cái chỗ làm việc để thâu thuế đó thì trả tiền cho vua Herod. Rồi sau đó đó, miễn ra là mỗi năm nộp chừng đó tiền cho vua Herod và vua Herod nộp lại cho đế quốc La Mã. Cho nên khi bắt đầu mở ra nguyên một cái hệ thống và lạm dụng, lợi dụng cái sự khổ nạn của dân sự, cái sự giàu có của những người thâu thuế này. Cho nên những người thâu thuế này, như mình đã học biết, là những người rất bị ghét bỏ, rất bị khinh chê, chua đuổi ra khỏi xã hội của người Do Thái. Họ là cái người phản quốc, phản loạn, những người theo giặc, nàng áp đồng bào của mình, những người gọi là mafia để lợi dụng cái công việc của mình, làm giàu trên xương máu của anh chị em. Cho nên với người Do Thái đó, thì những người thâu thuế này không được vào trong nhà hội. Họ được coi giống như người bị bệnh phung vậy đó, nên là không được vào trong nhà hội, không được làm chứng ở trước tòa án. Thì có cái câu này, nếu mà mình có thể lừa dối những cái người thâu thuế đó thì tha hồ, miễn mà sao họ lừa mình, họ ăn hiếp mình làm sao mà lừa dối lại được, thì cho phép làm cái đó. Rồi các thầy rabbi này cũng dạy đó, là một người thâu thuế đó không thể nào ăn năn được và không bao giờ được tha thứ. Họ nói điều đó là Chúa sẽ không bao giờ tha thứ và người cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cho nên nguyên cả cái hệ thống này đó là xua đuổi, từ khước và cắt đứt trong sự liên hệ với những kẻ thâu thuế này. Và Levi hay là Matthew là một trong những người đó. Chúng ta học thêm đó, thấy một cái điểm nữa, người thâu thuế tên là Levi đương ngồi tại sở thâu thuế. Cái câu này là đang ngồi ở cái chỗ thâu thuế. Có hai loại người thâu thuế, đúng hơn là những người thâu thuế trên đất hay là trên đồn điền. Đó là những người gọi là thâu thuế loại lớn, chẳng hạn như là Sa-chê. Những người như là Matthew là loại tách riêu, đi thâu thuế của những người buôn bán, những người ở trong vùng như ở đây là vùng Galilee, thì những người đánh cá, mỗi lần mà thuyền vào đó thì ổng là người đi tới và đánh thuế. Và đây là chỗ công việc của ổng, là khi ổng đánh thuế đó, là những người đối diện hàng ngày, người mà mình đóng thuế, có khi phải dọa nạt, có khi phải ăn hiếp, có khi dùng vũ lực. Nếu mà không đóng thuế được thì tôi cho mượn tiền 50% mỗi ngày chẳng hạn. Rồi nói là nếu mà không trả đó thì sẽ có người thăm viếng gia đình, quán gãy chân. Tôi không biết là dọa cái kiểu gì đó, nhưng mà là cái băng du đảng làm việc với lại Matthew. Cho nên ổng là cái người hàng ngày đối diện với lại anh chị em hay là đồng bào, là những người rất là ghét bỏ. Phần Kinh Thánh ở đây đó, kế đó Đức Chúa Giêsu đi ra ngoài. Kế đó là sau khi mà Chúa chữa làm cho cái người bại ở trong cái nhà mà bốn người khiêng đó, ở trong Mát đoạn số 2 đó, câu số 13-14. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại trở về phía mé điển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi. Tức là sau khi chữa lành ở trong nhà đó thì Chúa lại rời khỏi nhà. Bây giờ Chúa ra biển, tức là ra cái hồ Galilee đó, giảng dạy các đám đông. Và sau khi giảng dạy xong thì trên đường Chúa về lại, Chúa đi ngang chỗ Lê-vi hay là Matthew đương ngồi thâu thuế. Tức là ông thâu thuế cho những người đánh cá ở vùng Galilee. Ai là những người đánh cá mà chúng ta biết ở vùng Galilee? Peter, Andrew, Jacques, Jean và những người bây giờ đang làm gì? Là những người đang theo Chúa. Những người mà từ nhà đó đi ra đó, đang đi theo. Bây giờ đó chúng ta tưởng tượng là Chúa đang đi. Sau khi Chúa giảng xong, bây giờ Chúa đi về. Matthew hồi nào giờ đó là thâu thuế trên thuyền của Peter, trên cái thuyền của Jean và Jacques. Những người này quen biết nhau thì chắc là ông Levi này đã dọa nạt mấy người kia mấy lần, nghĩa là chửi bới nhau, không phải là lần đầu tiên mà gặp nhau. Tức là có nguyên một tháng này mà ganh ghét khinh thường Levi, hay là Levi cũng chẳng bất cần mấy ông này là ai. Bây giờ tự nhiên tưởng tượng Chúa đang đi, cái Chúa ngừng lại, cả đám đông ngừng lại, Peter, Jacques, mấy người ăn xong ngừng lại. Rồi cái chữ ở đây là thấy một người thâu thuế, không phải là Chúa chỉ thấy thôi, tức là Chúa đứng đó và Chúa nhìn lâu lắm, chăm chăm vậy. Bây giờ tự nhiên Chúa đang đi trên đường về nhà, Chúa ngừng lại rồi nhìn Levi. Tôi không biết là Levi lúc đó đang làm gì, có lẽ là đang ăn hiếp bà già nào đó. Tự nhiên sao thấy yên lặng như tờ, nhìn lên thì thấy Chúa đứng nhìn, các môn đồ đám đông đứng nhìn. Rồi bây giờ Chúa bước tới cái bàn thâu thuế đó, Chúa nói sao? Hãy theo ta. Chúng ta thấy ổng là người có lẽ đã nghe về Chúa chứ không phải không? Ổng ngồi tại Capernaum, ổng ngồi tại cái hồ này thì ổng nghe Chúa giảng rồi, ổng thấy công việc Chúa làm. Nhưng mà bây giờ đó, ông là đang làm vấn đề thâu thuế này, tự nhiên thấy Chúa ngừng lại và thấy Chúa gọi và Chúa nói hãy theo ta. Khi Chúa nói hãy theo ta thì đây không phải là một câu đề nghị, đây là một cái mạng lệnh rất là rõ ràng, là một cái mạng lệnh rất là đơn giản, rất là chắc chắn, rất là trực tiếp, hãy theo ta. Không có cái lời giải thích nào, không có tại bị cái chỗ nào, không có cái thì giờ để mà Levi hỏi thêm hay là hỏi theo cái gì, làm cái gì. Chúa chỉ nói là hãy theo ta, rõ ràng chắc chắn như vậy. Khác hơn với lại những môn đồ khác mà chúng ta đã học, đúng không? Chúng ta đã học về Pierre, André, Giăng, những người đó thì đã theo Chúa cả năm trời rồi. Chúa bắt đầu với họ trong cái thời gian đó, rồi Chúa dẫn họ đi, Chúa đem họ vào nơi lễ cưới Cana, là Chúa làm nhiều thứ rồi. Sau một năm trong câu 11, sau khi mà làm phép lạ để thấy được quyền năng của Chúa khi cho đánh được lưới lớn á, câu 11 của đoạn 5 mới nói rằng đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Sau cả năm đó đã thấy chứng minh công việc của Chúa, Chúa là ai thì họ theo Chúa. Levi không có cái chuyện đó. Ông có nghe đó, ông có biết đó, nhưng mà không, Kinh Thánh không có cho thấy rằng Chúa với ông đã có sự liên hệ gì trước đó. Bây giờ tự nhiên Chúa bước tới và Chúa nói, hãy theo ta. Rõ ràng chỉ một cái lời tuyên bố như vậy. Nhưng mà mình có thể nghĩ rằng trong cái thời gian này đó, Matthew đã hay là Levi đã hiểu cái vấn đề rằng mình là người có tội, mình là người cần Chúa. Chúa nói là những người nghèo, là những người phú tù, là những người bị bỏ rơi ra, những người cần Chúa. Chúa ở trong cái ân sủng của Chúa. Có lẽ sự khao khát trong tấm lòng đã được đánh thức và ông bắt đầu hiểu cái vấn đề rằng đời sống của mình không thể chỉ thâu phế, không chỉ là trong cái đời này mà thôi. Tôi đang ngồi đó nhưng mà cái công việc Thánh Linh đã làm được trong tấm lòng của ông rồi. Chúng ta hiểu sự thật đó thì chúng ta thấy được đáp ứng của ông. Đáp ứng sao? Câu 28, khi Chúa nói rằng hãy theo ta, Levi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Đây là cái sự đáp ứng mà mình thấy lạ lắm. Luca dùng cái văn phạm như thế này. Levi bỏ và bỏ liền và hoàn toàn bỏ. Nghĩa là ông dùng cái thị là bỏ một lần đủ cả đó. Ông bỏ hết, bỏ mọi sự. Rồi đứng dậy. Nghĩa là ông đứng luôn. Ông đứng nguyên một lần chứ không có. Ông ngồi đó dây dưa rồi nói chà để tôi suy nghĩ thêm. Ông bỏ liền và ông đứng dậy. Rồi cái chữ đi theo Ngài đó là một cái tiến trình. Và bắt đầu đi theo Chúa và tiếp tục đi theo Chúa dẫn nguyên cả cái tiến trình của đời sống của ông. Tức là ông có một cái chỗ bắt đầu hết sức là dứt khoát và nguyên một cái tiến trình mà ông đi theo Chúa ở cái chỗ rất là kỳ lạ đây và chúng ta cần suy nghĩ. Nhưng mà trong cái nhìn và hiểu biết của chúng ta đó thì Levi quyết định đi theo Chúa là khôn ngoan hay ngu dại? Mình trả lời khôn ngoan phải không? Thì trả lời đúng đó. Nhưng mà khi mình nói cái câu đó là không phải là mình chỉ trả lời cho Levi mà thôi. Bởi vì khi chúng ta nghe lại câu này đó là nó phải là cái câu chuyện của Levi. Nó là lời mà Chúa gọi chúng ta nữa và chúng ta cũng phải áp dụng điều này. Levi khi mà quyết định điều này đó thì ông bỏ cái nghề tạm bợ rõ ràng ở đây và bước vào một chỗ nối kết đời đời. Ông bỏ gia tài trong đất này và ông bước vào trong một cái gia tài sự sản thiêng liêng. Ông bỏ tất cả những sự liên hệ của bạn hữu của những người mà ông từ hồi nào giờ có sự liên hệ để bước vào sự liên hệ với Chúa. Khi Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng này kia mà Chúa nói là hãy theo ta và họ bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới đi á, và họ trở lại được. Mà họ có trở lại sau khi thất vọng theo Chúa. Giăng 21 nói điều đó. Sau thời gian nào đó thất vọng trở lại đi đánh lưới được. Levi không thể trở lại được. Ông đứng lên mà ông đi là ngày hôm sau có thằng khác. Rồi cái chỗ đó liền bây giờ trở lại không có được. Ông đứng như vậy là mất luôn đó. Thành ra quyết định của Levi hết sức là dứt khoát và hết sức là quan trọng. Bây giờ mình nói chuyện Levi, nhưng bây giờ để đối diện với điều đó với chúng ta như thế nào? Tại vì cái câu hãy theo ta đó không phải chỉ phán cho Levi mà thôi. Khi chúng ta học sách Phúc Âm đó, đây là cái câu Chúa phán cho tất cả những người theo Chúa. Hãy theo ta là cái câu tất cả chúng ta đối diện. Và khi chúng ta đối diện với cái câu theo ta đó, chúng ta đối diện với một cái quyền năng rất là lớn của sự kêu gọi Chúa. Chúng ta hỏi rằng làm thế nào mà Levi đáp ứng được trong cái sự dứt khoát như thế này? Chúng ta chỉ trả lời một cách là bởi vì Levi hiểu cái quyền năng của đấng gọi mình. Levi biết rằng khi ông đối diện với cái sự kêu gọi này đó thì chỉ có một cách mà thôi. Không có cái cách nào khác để mà trả lời cái sự kêu gọi này. Đó là đứng dậy và đi theo. Chúa tới và Chúa gọi hãy theo ta đó. Thì chúng ta làm gì? Không có cách nào khác nếu mà đây là chỗ Chúa gọi. Vấn đề mà chúng ta hiểu như thế này, khi Chúa gọi đó, thì cái vấn đề quan trọng hơn hết đó là chính Chúa, vì chúng ta hiểu Chúa gọi, vì chính Chúa là đấng gọi, và chúng ta trả lời với Chúa. Cho nên tất cả cái sự quyết định và làm cái điểm của chúng ta hỏi rằng như vậy con sẽ làm sao, con sẽ đi đâu, con sẽ làm gì, tất cả đều trở thành thứ yếu hết. Chúa gọi hãy theo ta, thì chỉ có một điều là Chúa gọi, cho nên chúng ta quyết định trên căn bản đó, đó là theo Chúa. Khi Levi đó bước ra theo Chúa đó, thì bước ra khỏi đời sống gọi là tạm yên ổn của đời mình. Có cái chỗ rất là yên ổn, mặc dù cái công việc đó thì nó hơi xấu hổ, nó hơi khó khăn, nhưng mà cũng yên ổn, cũng có sự bình an, bước vào một cái chỗ hoàn toàn không biết tương lai. Ông sẽ đi ra khỏi cái mình thấy được, đo lường được, đếm được, để bước vào một cái đời sống không thấy được, không đo được. Ông sẽ bước ra khỏi cái đời sống hiện tại của mắt thấy, của đo lường, bước vào chỗ mà trường tồn. Tức là có một cái sự thay đổi hoàn toàn nguyên cả căn bản của đời sống của ông. Nhưng mà nếu ông không bước đi đó, nghĩa là bước đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ông không tin, ông không có cái phần gì với Chúa. Khi Chúa gọi hãy theo ta, không phải là một cái lý thuyết nữa, không phải là một cái chỗ để nói là để con ngồi coi cái triết lý tin Chúa làm sao, để con hỏi về lẽ đạo tin lành là gì. Khi mà Chúa gọi hãy theo ta, ngồi đó không đi thì làm sao? Là không tin. Ngồi đó không đi là không đáp ứng. Ngồi đó không đi là đời sống vẫn như cũ. Chỉ có một cách là phải đi. Tức là như thế này, nếu ông ngồi đó đó, thì ông không bước vào một chỗ mà có đức tin được. Đức tin chỉ có thể phát động được khi ông bước vào, khi ông thực hiện, khi ông đáp ứng. Vì ông ngồi đó, ông sẽ không có đức tin. Ông ngồi đó suy nghĩ, ông sẽ không có đức tin. Cho tới khi ông bước đi, khi ông thực hành, thì nó mới là vấn đề của đức tin. Ông mới có thể kinh nghiệm được đức tin. Ông mới có thể theo Chúa. Chỉ có những người vâng phục mới tin, và chỉ có những người tin mới vâng phục. Tại vì ngoài những cái vấn đề đó là đức tin và sự vâng phục, khi mà Chúa gọi đó, hai cái đó là một. Khi mà mình không vâng phục là mình không tin. Tại vì khi Chúa nói hãy theo ta mà không đứng dậy theo thì dĩ nhiên là không tin. Và khi mà mình không đứng dậy theo thì mình sẽ không sống được trong đức tin. Đức tin nó chỉ có được khi mà mình đáp ứng. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, Levi không thể ngồi đó mà tin, không thể ngồi trong cái đời sống cũ đó mà gọi là tin Chúa được. Ông phải đứng dậy theo mới tin. Tại sao chúng ta phải nhắc điều này? Tại vì nếu mà chúng ta đo lường lại câu hỏi đời sống chúng ta đó, rất dễ dàng để chúng ta ngồi đó mà tưởng là mình tin. Chúng ta vẫn ngồi ở đó và nói, dạ con tin Chúa, nhưng mà để con ngồi đây, ngày mai Chúa trở lại đó mình nói chuyện thêm. Chúa giải thích thêm chút, khi con hiểu thêm mà con làm thêm chút. Không có cái chuyện đó. Chúa nói, theo ta. Chúa nói là hãy theo ta. Mà nếu ngươi mà theo ta đó, thì ngươi phải sao?
Bỏ cha mẹ, vợ con, gia đình, sự sản, bỏ hết mà theo ta, còn không bỏ đó thì đừng theo.
Chúng ta nghĩ rằng cái đó là một cái kết quả của đời sống theo Chúa. No, Chúa nói là đó là cái bắt đầu của đời sống theo Chúa. Khi bắt đầu theo Chúa là đứng dậy mà đi. Khi bắt đầu theo Chúa thì nó là Chúa trên hết và Chúa làm chủ đó. Con không hiểu hết, nhưng mà vì con đứng dậy mà đi cho nên con bước vào cái đời sống theo Chúa và đức tin. Con có ngồi đó để mà Chúa bước một bước, con bước một bước, không có phân bua gì ở đây. Chúa nói hãy theo ta. Chỉ có những người bước đi trong đức tin thì bày tỏ ra sự vâng phục. Chỉ có những người vâng phục mới có thể sống trong đức tin. Anh chị em đã bước đi đó chưa? Đã trả lời với Chúa rằng khi Chúa phán con sẽ đi, con đã đứng dậy theo Chúa, con đã dứt khoát, con sẽ bước ra khỏi cái ngày tháng. Mặc dầu đời sống của con vẫn ở đây, nhưng mà con đã bước ra khỏi cái chỗ ăn gì, uống gì, mặc gì. Con sẽ không có đặt để cái chuyện đó là cái chuyện trên hết, là cái đo lường của đời sống con. Con sẽ rời cái chỗ nộp sở thuế này, cái đời sống trước mặt mà thấy được này. Con sẽ bước vào cái con đường theo Chúa để Chúa dẫn đi vào cái chỗ đời đời chắc chắn với Chúa. Hay là mình nói tưởng rằng mình theo Chúa, mà ở trong đó vẫn còn thấy mình ngồi trong cái đời sống nối kết hàng ngày với sở thâu thuế của mình, trong thứ tự ưu tiên thường xuyên trước đó của mình. Thì không có gì đổi hết. Chỉ có là bây giờ đó, con sẽ đứng dậy tuần ngày Sa-bát mới chạy vô trong nhà hội chút, hai ba tiếng hồ. Xong rồi chạy ra rồi ngồi lại trong tử tế đó. Có không? Hay là mình nói rằng đứng dậy và đi. Chỉ có những người đứng dậy và đi mới là người tin Chúa. Vì không thể ngồi đó mà tin Chúa. Không thể ngồi đó mà gọi là môn đồ Chúa. Không thể ngồi đó và nói là con theo Chúa. Cái lời mà Chúa phán đối với mỗi người chúng ta là hãy theo ta. Là một lời dứt khoát, một lời trực tiếp, một lời đòi hỏi lớn lắm. Đòi hỏi lớn như là đối với Levi chiều hôm đó. Khi mà ông ngồi đó và Chúa ngừng lại nhìn vào đời sống ông và nói là Levi, hãy theo ta. Sáng hôm nay Chúa gọi trong đời sống của mỗi chúng ta một lần nữa, từng tên của chúng ta và Chúa gọi hãy theo ta. Chúng ta cũng phải đáp ứng trắng đen như vậy, không có mập mờ được ở trong cái đời sống theo Chúa. Và chúng ta thường xuyên quên và thường xuyên nghĩ rằng mình có thể mập mờ trong đời sống theo Chúa. Con sẽ theo Chúa 1-2 bước, con sẽ đi 1-2 đường. Nhưng mà là hãy theo ta và theo ta hết lòng. Chỉ có trong cái sự vâng phục lời kêu gọi Chúa, chúng ta mới có thể bước đi trong đức tin được. Dứt khoát, rõ ràng, đứng dậy và theo Chúa. Nghĩa là chúng ta vẫn ở trong đời sống mình, chứ không phải là khi đây thôi bỏ hết công ăn việc làm, chờ Chúa sai phái. Nhưng mà chúng ta gọi là không có nắm cái gì chắn trên hết trong đời sống nữa. Không có cái gì quan trọng hơn là Chúa nữa. Không có gì mà làm cho mình khuấy động hơn là lời Chúa, và không có cái thứ tự ưu tiên nào lớn hơn cho mình hơn là Chúa. Có đúng không? Theo Chúa đó, khi mà tới vấn đề Chúa gọi đó, không có cho mình cái chỗ nửa chừng, không cho mình một cái chỗ gọi là du di. Dứt khoát lắm. Theo Chúa là theo Chúa. Chứ không có theo Chúa là nửa chừng giữa đời rồi giữa mình rồi mai mốt rồi tính theo Chúa. Theo là theo, ngồi là ngồi. Và đây lời của Chúa nói như vậy, hãy theo ta và đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi Chúa chỉ có một chỗ, đó là sự vâng phục.
Nguyện dâng ngài tháng năm đó hồn thân trí lực đây muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống con ngoan tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ trong ơn yêu thương ngài, hiến dâng đời sống con đây quyết đi theo ngài, lòng con xin con gian Chúa ban tặng con. Và con xin ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi, nguyện dâng ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ trong ơn yêu thương ngài, hiến dâng đời sống con đây quyết đi theo ngài, lòng con xin con